chúng ta tiếp tục với bài 23, lương tâm khuyến thiện và thực hiện quyết định. Trong các bài trước, chúng ta đã tìm hiểu chức năng nhận thức của lương tâm, và trong bài này, chúng ta tìm hiểu chức năng khuyến thiện và thực hiện quyết định của lương tâm. Thứ nhất, lương tâm khuyến thiện. Sự khuyến thiện được hiểu đó là khuyến khích chủ thể hành động hay từ bỏ một quyết định nào đó đã được xác tín là đúng hay là xấu. Phán đoán luân lý đi trước sự khuyến thiện. Nó chỉ xuất hiện sau khi chủ thể đã quyết định chọn một giá trị thiện hảo nào đó để hành động. Vậy lương tâm không chỉ nhận thức, biện phân điều tốt, điều xấu, mà lương tâm còn thôi thúc chủ thể thực hiện điều đã được xác tín là tốt, hoặc là tránh xa điều xấu. Sự khuyến thiện này không đến từ bên ngoài, nhưng nó rất nội tâm. Nó là một lời mời gọi, một sự thôi thúc phát xuất từ trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi người chúng ta. Khi hành vi đã được thực hiện, nếu hành vi là xấu thì chúng ta thấy lương tâm cảm thấy bất an, cắn đứt, hối hận. Còn nếu hành vi là tốt thì lương tâm cảm thấy hãnh diện, cảm thấy vui, cảm thấy bình an. Lương tâm tái hiện và trải nghiệm những cảm xúc đó trong sâu thẳm tâm hồn của mình. Lương tâm cắn rứt là một kinh nghiệm phổ biến và xa xưa của loài người chúng ta. Tác giả Thánh Vịnh đã cầu nguyện rằng: tội đã phạm, con xin xưng thú. Lỗi lầm vương phải, con áy náy băn khoăn. Sự khuyến thiện của lương tâm có hai mục đích. Thứ nhất, đó là thuyết phục ý muốn hãy hành động theo xác tín của lương tâm. Theo đó, việc huấn luyện lương tâm chân thật, việc huấn luyện lương tâm thật cần thiết, nhưng chưa đủ, mà còn phải huấn luyện cả ý muốn nữa. Huấn luyện không chỉ về nhận thức, mà còn huấn luyện cả về lòng muốn, muốn điều thiện. Thật vậy, chân lý luân lý chỉ đạt được ý nghĩa khi nó được nhận biết, được thực hiện một cách cụ thể. Và rồi thứ hai, sự khuyến thiện sẽ giúp con người ta hối hận và hoán cải khi làm điều sai trái, cũng như là động viên và thôi thúc chúng ta vững bước trên nẻo đường của sự thiện. Sự thôi thúc hướng thiện của lương tâm chắc hẳn có sự hiện diện và hoạt động nhiệm màu của Chúa Thánh Thần, đứng khích lệ con người chúng ta phó thác cuộc sống quá khứ cho lòng thương xót của Chúa, và cũng là đứng thôi thúc chúng ta tiến bước trên nẻo đường thánh thiện. Đó là chức năng khuyến thiện của lương tâm. Bây giờ chúng ta đi đến chức năng cuối của lương tâm, đó là muốn và quyết định. Trong giai đoạn này, hạn từ lương tâm ngụ ý diễn tả toàn thể con người chúng ta, tất cả cuộc sống, mọi thái độ, tất cả những gì chúng ta làm, đang làm và sẽ làm. Khi đối diện với một vấn đề luân lý, trước hết lương tâm nhận thức và biện phân các giá trị luân lý trong hoàn cảnh cụ thể, rồi thứ đến lương tâm thôi thúc con người ta hành động theo điều họ đã xác tín là chân thật. Và tới đây, trong giai đoạn này, lương tâm được hiểu như là không gian ở nơi đó con người ta chọn lựa và quyết định thực hiện điều đã được xác tín. Khi đã quyết định, họ mau mắn đem ra thực hiện điều mà họ đã quyết. Thật vậy, điều tốt không chỉ được tìm kiếm, được lý trí nhận biết, được lòng muốn ước ao, mà nó còn phải trở thành một hành động cụ thể, và thực hiện điều tốt trở thành một đòi buộc luân lý của con người. Với những gì vừa trình bày, chúng ta có thể hiểu vì sao trong các thư mục vụ, khi khuyên nhủ các tín hữu, Thánh Phaolô luôn nối kết chặt chẽ giữa hai khái niệm lương tâm ngay thẳng và đức tin. Ngài nói, một số người đã vứt bỏ lương tâm ngay thẳng đó, nên đức tin của họ đã bị chết chìm. Thực vậy, đối với người Kitô hữu chúng ta, không thể có sự hoán cải đích thực, không thể có một đức tin trưởng thành mà không có một cuộc sống hòa hợp với sự thiện, với điều tốt. Không thể có đức tin mà không có việc làm của đức tin, không có một cuộc sống hợp với mệnh lệnh của đức tin. Đối với người Kitô hữu, sống theo lương tâm ngay thẳng có nghĩa là trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, sống theo những đòi hỏi phát xuất từ niềm tin vào Đức Kitô. Đối với những người không Kitô hữu, vì những lý do khách quan và lịch sử, họ không có niềm tin như chúng ta, họ không nhận biết Đức Giêsu Kitô, vậy thì họ có bị loại khỏi ơn cứu độ hay không? Hiến chế Lumen Gentium số 16 dạy rằng vâng phục tiếng lương tâm là điều kiện cần thiết để được cứu độ đối với những người không Kitô hữu. Theo đó, lương tâm và sống theo tiếng nói của lương tâm là điều cần thiết và bổ sung vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện trong Đức Kitô. Lương tâm không đơn giản là hoạt động của lý trí phó mặc cho chính mình và hạn hẹp trong những khả năng riêng, mà còn là hồng ân Thiên Chúa ban, là bằng chứng lý trí con người ta được dự phần vào sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Nhờ lý trí, Chúa Thánh Thần soi sáng giúp con người ta nhận biết chân lý luân lý một cách hữu hiệu. Nếu lương tâm giúp con người nhận biết luật Chúa thì có thể nói lương tâm đã góp phần vào trong kế hoạch cứu độ. Những ai sống chính trực theo tiếng lương tâm thì có thể nói là họ đã thực thi thánh ý của Thiên Chúa. Nhận xét cuối cùng về lương tâm là khi thực hiện một quyết định nào đó, lương tâm của mỗi người chúng ta luôn mang theo mình những khoảng tối hoặc những tia sáng lịch sử của đời mình, của những thói quen, của những thành kiến, của những chọn lựa tích cực hoặc tiêu cực trước đó. Thế nên nếu trong quá khứ chúng ta càng tích cực làm điều thiện bao nhiêu, càng tha thiết tìm kiếm những giá trị luân lý tích cực bao nhiêu, thì trong hiện tại chúng ta càng có khả năng thực hiện những chọn lựa hào phóng, bén rễ sâu trong sự thiện và tình yêu bấy nhiêu. Chúng ta sẽ càng nhận biết rõ ràng và sâu xa hơn những nội dung, những đòi hỏi khách quan của tình yêu trong một tình huống đặc thù của cuộc sống hàng ngày. Chúng ta kết thúc bài tìm hiểu về lương tâm ở đây. Trong bài kế tiếp, chúng ta tìm hiểu một nội dung cũng liên quan đến lương tâm, đó là việc huấn luyện lương tâm của mỗi người chúng ta.